Thật may là tôi không phải là một nhân viên kế toán hay một bác sĩ xạ chấn, mà là một nhà báo. Việc làm báo chắc là không thể được thuê làm bên ngoài. Mặc dù một số bạn đọc mong muốn các bài báo của tôi được chuyển đến Bắc Triều Tiên, ít nhất là tôi đã từng nghĩ như vậy. Nhưng sau đó, tôi nghe về hoạt động của hãng thông tấn Reuters tại Ấn Độ. Tôi chưa có thời gian thăm văn phòng Reuters ở Bangalore, nhưng đã được gặp ông Tom Closer, tổng giám đốc của Reuters, để nghe về công việc của ông ấy. Closer là người đi tiên phong về thuê làm bên ngoài, các khâu trong mạng lưới cung cấp tin tức. Với 2.300 nhà báo làm việc tại 197 văn phòng trên khắp thế giới, cung cấp tin tức cho các khách hàng ở mọi lĩnh vực, ngân hàng, đầu tư, thị trường tài chính thứ cấp, các nhà môi giới chứng khoán, các báo, đài phát thanh truyền hình và đại lý Internet. Reuters luôn phải đáp ứng nhu cầu vô cùng đa dạng của khán thính giả. Tuy nhiên, sau khi các công ty .com phá sản, các khách hàng bắt đầu quan tâm hơn đến chi phí cho thông tin. Reuters buộc phải tính toán lại chi phí và hiệu quả đưa tin. Reuters cần cử phóng viên đến những nơi nào trên thế giới để cung cấp tin tức cho mạng lưới tin tức toàn cầu. Liệu Reuters có thể chia nhỏ công việc của một phóng viên, giữ lại một phần ở London, New York và chuyển một phần sang Ấn Độ? Closer bắt đầu bằng việc đưa tin về bơ và bánh mì, nguồn tin cơ bản nhất mà Reuters cung cấp liên quan đến thu nhập công ty do hoạt động kinh doanh được cập nhật từng giây trong ngày. Công ty Exxon đã có thông tin về lợi tức và chúng ta cần đưa thông tin này càng nhanh càng tốt lên màn hình trên khắp thế giới. Cổ phần Exxon tăng thêm 39 cent trong quý này so với 36 cent trong quý trước. Hiệu quả ở đây là tốc độ và sự chính xác, Closer giải thích. Chúng tôi không phân tích sâu, chỉ cần đưa tin cơ bản nhanh nhất có thể. Chỉ vài giây sau khi công ty tuyên bố là phải có tin, thì bảng biểu về thu nhập quý sẽ đến muộn hơn vài giây. Các loại tin nóng về thu nhập trong thông tin thương mại cũng giống như vani đối với việc làm kem, thứ hàng hóa cơ bản có thể được sản xuất ở bất cứ đâu trong thế giới phẳng. Việc làm tri thức có giá trị gia tăng được thực hiện 5 phút tiếp theo khi một nhà báo đưa ra bình luận về công ty có sự tham gia của hai nhà phân tích hàng đầu trong lĩnh vực này và có thể sẽ đưa cả tin về phản ứng của đối thủ cạnh tranh đối với bản báo cáo thu nhập. Closer cho biết điều đó cần kỹ năng báo chí ở trình độ cao hơn, cần có quan hệ trên thị trường, biết ai có trình độ phân tích giỏi nhất và biết mời cơm đúng đối tượng. Sự phá sản của các công ty .com và quá trình làm phẳng của thế giới đã buộc Closer phải nghĩ lại cách cung cấp tin tức của Reuters. Liệu hãng có thể chia nhỏ các chức năng của một nhà báo và chuyển những phần việc có giá trị gia tăng thấp sang Ấn Độ? Mục tiêu chính của ông là để giảm sự chồng chéo trong quỹ tiền lương của Reuters và giữ lại càng nhiều nhà báo giỏi càng tốt. Closer nói, do đó việc đầu tiên chúng tôi làm là thử thuê 6 phóng viên ở Bangalore. Chúng tôi yêu cầu hãy nói với họ chỉ làm các tin nóng, các bản biểu và một số công việc khác tại Bangalore. Những người Ấn Độ mới được thuê này có kiến thức kế toán và được Reuters huấn luyện, song họ được trả lương, nghỉ ngơi và trợ cấp y tế theo chuẩn địa phương. Ấn Độ là miền đất giàu tiềm năng trong việc tuyển người, không chỉ có kiến thức về kỹ thuật mà cả kiến thức về tài chính, Closer nói. Khi một công ty công bố thu nhập của mình, một trong những việc đầu tiên là cung cấp thông tin cho các hãng thông tấn Reuters, Dow Jones và Bloomberg để đưa tin. Ông nói, chúng tôi sẽ lấy dữ liệu thô đó và sau đó là một cuộc chạy đua xem ai có thể khai thác thông tin đó nhanh nhất. Bangalore là một trong những nơi được nối mạng nhanh nhất trên thế giới. Và mặc dù có thể bị trễ một chút, một giây hay ít hơn, nhưng bạn có thể ngồi ở Bangalore, lấy phiên bản điện tử của một cuộc họp báo và viết thành một bài báo hệt như khi bạn đang ở London hay New York. Tuy nhiên, sự khác biệt là ở chỗ lương và tiền thuê nhà ở Bangalore chưa bằng 1/5 so với các thủ đô ở phương Tây. Mặc dù khi kinh tế học và quá trình làm phẳng thế giới đã đẩy Reuters theo hướng trên, nhưng chính Closer mới là người cầm lái giỏi. Ông nói, chúng tôi cho rằng có thể biến việc đưa tin thành hàng hóa và thuê làm ở nơi khác trên thế giới, và tạo cơ hội cho các nhà báo kỳ cựu tập trung thả sức làm báo, đưa ra những phân tích có giá trị gia tăng cao. Closer hỏi, giả sử như anh là một nhà báo của Reuters ở New York, thử hỏi mục tiêu cả đời của anh là gì? Đưa các bản tin thông thường hay viết các bài phân tích? Tất nhiên câu trả lời là phải viết các bài phân tích. Thuê làm bên ngoài về thông tin từ Ấn Độ cho phép Reuters đưa cả tin tức về các công ty nhỏ hơn, điều trước đây khó thực hiện do phải trả mức lương cao cho các phóng viên ở New York. Nhưng với các phóng viên Ấn Độ có lương thấp, Reuters có thể thuê nhiều người với tổng chi phí chỉ bằng lương của một phóng viên ở New York. Điều đó đã xảy ra ở Bangalore. Tới mùa hè năm 2004, Reuters đã thuê 300 phóng viên đưa tin tại Bangalore và mục tiêu cuối cùng là thuê đến 1.500 người. Một số là các phóng viên Reuters kỳ cựu được cử sang để huấn luyện các phóng viên Ấn Độ. Một số là các phóng viên đưa tin nhanh, nhưng hầu hết là các nhà báo làm phân tích dữ liệu chuyên biệt, tính toán số liệu cho việc chào bán chứng khoán. Closer nói, rất nhiều khách hàng của chúng tôi đang làm cùng một việc, nghiên cứu về đầu tư đòi hỏi phải xử lý khối lượng chi phí khổng lồ. Vì thế nhiều công ty ở Bangalore phải tiến hành làm ca để đưa ra phân tích cơ bản. Gần đây các công ty lớn ở Wall Street đã tiến hành nghiên cứu đầu tư bằng cách chia hàng triệu đô la cho các nhà phân tích có uy tín, sau đó lấy lại một phần chi phí từ các phòng môi giới chứng khoán bằng cách bán kết quả phân tích cho các khách hàng gần gũi nhất và lấy lại một phần khác từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư vì các doanh nghiệp này có nhu cầu dùng các phân tích có uy tín trên để vay vốn ngân hàng. Sau các vụ điều tra của Elliot Spitzer, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York về hoạt động của thị trường chứng khoán Wall Street, hoạt động ngân hàng đầu tư và môi giới chứng khoán đã phải tách bạch rõ ràng. Do đó, các nhà phân tích đã ngừng thổi phồng các công ty. Kết quả là các tập đoàn lớn ở Wall Street phải cắt giảm mạnh chi phí nghiên cứu thị trường và hiện chỉ có các phòng môi giới chứng khoán phải đứng ra chi trả. Đây chính là động lực lớn thúc đẩy họ thuê làm bên ngoài một số phần việc phân tích tại một số nơi như Bangalore. Bên cạnh lợi ích và chỉ phải trả một chuyên gia phân tích ở Bangalore khoảng 15.000 đô la so với 80.000 đô la ở New York hay London, Reuters nhận thấy rằng các chuyên gia Ấn Độ không chỉ giỏi về tài chính mà còn luôn nhiệt tình làm việc. Mới đây, Reuters đã mở ra thêm một trung tâm phát triển phần mềm ở Bangkok vì hóa ra Bangkok cũng là một địa điểm tốt trong việc thu hút một số chuyên gia viết phần mềm bị các công ty phương Tây gạt ra lề do tập trung vào tranh giành tài năng ở Bangalore. Tôi cảm thấy bị giằng xé bởi xu hướng trên. Do bắt đầu sự nghiệp của mình như một phóng viên tin tức của hãng tin UPI, United Press International, tôi rất đồng cảm với các phóng viên tin tức về những áp lực cả chuyên môn về tài chính và họ phải trải qua trong khi tác nghiệp. Song UPI có thể đã là một hãng thông tấn thành công nếu 25 năm trước đây hãng tiến hành thuê làm bên ngoài một số công việc mang lại ít lợi nhuận. Trên thực tế thì hãng đã không làm vậy. Closer nói, đối xử với nhân viên là vấn đề nhạy cảm. Ông đã cắt biên chế khoảng 1/4 của nhân viên Reuters nhưng giữ lại phần lớn phóng viên. Ông nói nhân viên Reuters hiểu rằng đây là việc phải làm để hãng có thể tồn tại và trở lại phát đạt. Đồng thời Closer nói đó là những người sành sỏi trong việc đưa tin. Họ biết khách hàng cần gì, họ nắm được cốt truyện. Quan trọng là phải thẳng thắn với nhân viên về mục tiêu và lý do chúng tôi làm như thế, chứ không nên tô hồng mọi chuyện. Tôi có niềm tin vững chắc đối với học thuyết kinh tế cổ điển cho rằng công việc sẽ được chuyển đến nơi nó có thể được làm tốt nhất. Tuy nhiên, chúng ta không bỏ qua thực tế là một số cá nhân sẽ gặp khó khăn khi tìm việc làm mới. Họ cần được đào tạo lại và nhận trợ giúp từ hệ thống an sinh xã hội. Tổng biên tập toàn cầu của Reuters, David Schlesinger, đã gửi tới tất cả các biên tập viên của Reuters trên khắp thế giới một thông điệp được trích đoạn như sau. Thuê làm bên ngoài và nghĩa vụ. Tôi lớn lên ở New London, Connecticut, nơi đã từng là một trung tâm săn cá voi lớn trong thế kỷ 19. Trong thập niên 1960 và 1970, cá voi đã bị săn hết và các ông chủ lớn ở đây là những người có liên quan đến giới quân sự, một điều bình thường trong chiến tranh Việt Nam. Bố mẹ các bạn học của tôi đã làm việc tại Electric Boat cho tổ chức hải quân và đội vệ binh bảo vệ bờ biển. Sau đó chiến tranh kết thúc và thành phố quê tôi lại thay đổi một lần nữa, trở nên nổi tiếng với các sòng bạc lớn Mohegan Sun và Foxwoods và với các nhà chế biến thực phẩm của Pfizer. Việc làm cũ đã mất đi, các việc làm mới đã được tạo ra, các kỹ năng cũ không còn được sử dụng, các kỹ năng mới sinh ra. Thành phố đã thay đổi, người dân cũng đổi thay. Tất nhiên những đổi thay ở New London không phải là cá biệt, nhiều thị trấn xây xác đã phải đóng cửa các nhà máy, vô khối thành phố đóng giày phải chứng kiến công nghiệp đóng giày bị chuyển đi nơi khác. Biết bao nhiêu thị trấn từng là công xưởng dệt may đã phải nhập vải lanh từ Trung Quốc. Sự thay đổi vốn đã khắc nghiệt lại càng trở nên khắc nghiệt hơn với những người bị bất ngờ và sẽ là khắc nghiệt nhất đối với những người không hề thay đổi. Song thay đổi là tự nhiên, thay đổi không phải là mới, thay đổi là cần thiết. Cuộc tranh cãi hiện nay về vấn đề chuyển sản xuất ra nước ngoài đang đến hồi gay gắt. Tuy nhiên tranh cãi về việc công ăn việc làm bị chuyển tới Ấn Độ, Trung Quốc và Mexico cũng chẳng khác gì cuộc tranh luận đã từng diễn ra về công nghiệp đóng tàu ngầm bị chuyển khỏi New London hay công nghiệp đóng giày rời khỏi Massachusetts hoặc công nghiệp dệt may không còn ở lại Bắc Carolina. Công việc được chuyển đến nơi nó có thể được làm với hiệu quả và hiệu suất cao nhất. Sự thay đổi trên có lợi cho New London, New Bedford và New York hơn là cho Bangalore hay Thâm Quyến. Điều đó có lợi vì nó giúp giải phóng con người và nguồn vốn để làm công việc khác tinh xảo hơn, và bởi đã tạo cơ hội sản xuất sản phẩm cuối cùng rẻ hơn, làm lợi cho các khách hàng như làm lợi cho công ty. Chắc chắn người ta sẽ khó chấp nhận sự thật rằng công ăn việc làm của họ bị chuyển đến những nơi xa hàng nghìn dặm, tới những người có lương thấp hơn họ hàng nghìn đô la một năm. Nhưng đây là lúc để chúng ta nghĩ về cơ hội cũng như về nỗi đau, cũng là lúc để nghĩ về nghĩa vụ của việc chuyển sản xuất ra nước ngoài và về các cơ hội khác. Mỗi cá nhân và mỗi công ty cần lo cho vận mệnh kinh tế riêng của mình, giống như ông cha ta trước đây đã từng lo cho các máy xay, các cửa hàng bán giày và các nhà máy. Màn hình đang cháy. Anh có biết một trung tâm liên lạc ở Ấn Độ trông như thế nào không? Trong khi làm phim tài liệu về thuê làm bên ngoài, đội TV và tôi đã lưu lại một buổi tối tại trung tâm liên lạc 24/7 Customer tại Bangalore của Ấn Độ. Trung tâm liên lạc này vừa giống một ký túc xá đại học dành cho cả nam lẫn nữ, vừa giống một ngân hàng dùng điện thoại huy động tiền cho đài truyền hình địa phương. Đây là một tòa nhà cao tầng với các phòng có thể chứa hơn 20 người làm việc trên điện thoại, với tổng số khoảng 2.500. Một số người kinh doanh các dịch vụ ăn theo như bán thẻ tín dụng hay thẻ điện thoại. Phần lớn nhân viên có nhiệm vụ xử lý các cuộc gọi đến, từ tìm hành lý thất lạc cho các khách hàng của các hãng hàng không Mỹ và châu Âu, đến việc giải quyết trục trặc máy tính cho những người tiêu dùng ở Mỹ. Các cuộc gọi được chuyển đến đây bằng vệ tinh và cáp quang dưới đáy biển. Mỗi tầng của trung tâm rộng mênh mông và được ngăn thành những phòng nhỏ. Nhân viên làm việc theo đội nhỏ dưới băng rôn của công ty mà họ cung cấp dịch vụ hỗ trợ bên ngoài. Một góc có thể là nhóm Dell, góc khác là nhóm Microsoft. Điều kiện làm việc ở đây giống như tại công ty bảo hiểm trung bình. Mặc dù có thể có một số trung tâm liên lạc có ít việc, nhưng trung tâm 24/7 thì hoàn toàn ngược lại. Hầu hết những thanh niên được tôi phỏng vấn đều đưa tất cả hay một phần lương của họ cho bố mẹ. Trên thực tế, nhiều người trong số họ có lương khởi điểm cao hơn lương hưu của bố mẹ. Đối với những công nhân mới toe, mức lương đó là có thể chấp nhận được. Tôi lang thang quanh khu Microsoft khoảng 6 giờ chiều theo giờ Bangalore khi các nhân viên trẻ bắt đầu ngày làm việc của họ để trùng với giờ làm việc buổi sáng ở Mỹ. Khi tôi hỏi một chuyên gia máy tính trẻ người Ấn Độ một câu hỏi đơn giản rằng cuộc gọi dài nhất trợ giúp một người Mỹ nào đó bị lạc trong mê cung phần mềm là bao nhiêu? 11 tiếng. Anh ta trả lời ngay tức khắc. 11 tiếng? Tôi la lên. Ừ, 11 tiếng. Anh ta nhắc lại. Tôi không thể kiểm tra được độ chân thực của câu trả lời đó, nhưng bạn sẽ nghe thấy những mẫu đối thoại quen thuộc khi bạn lang thang trên sàn ở trung tâm 24/7. Đây là một ví dụ về cuộc đối thoại mà chúng tôi đã nghe được tối hôm đó khi chúng tôi quay phim cho Discovery Times. Hãy tưởng tượng đó là một giọng Ấn Độ cố tình bắt chước tiếng Anh Mỹ hay là Anh. Dù bên kia đầu dây là một giọng nói thô lỗ, buồn rầu, cáu kỉnh hay xấu tính thế nào, những thanh niên Ấn Độ này luôn nhiệt tình và lịch sự. Nữ nhân viên trung tâm liên lạc nói, xin chào, tôi có thể nói chuyện với... Ai đó ở đầu dây bên kia vừa dập điện thoại xuống. Nam nhân viên trung tâm liên lạc, dịch vụ buôn bán đây, tôi là Jerry, tôi có thể giúp gì không ạ? Các nhân viên trung tâm liên lạc Ấn Độ lấy tên phương Tây do họ tự chọn. Mục đích của việc này là làm cho khách hàng Mỹ hay châu Âu cảm thấy thoải mái hơn. Hầu hết các thanh niên Ấn Độ mà tôi nói về chuyện này không tỏ ra bực mình mà coi đó là một cơ hội giải trí. Trong khi một vài người chọn Susan hay Bob, số khác lại tỏ ra rất sáng tạo. Nữ nhân viên ở Bangalore nói với một người Mỹ, tôi tên là Ivy Timberwood và tôi gọi ngài. Nữ nhân viên ở Bangalore nhận điện một người Mỹ, có thể cho tôi 4 số cuối của số an sinh xã hội của ngài không? Nữ nhân viên ở Bangalore chỉ dẫn về giao thông, cứ như thể cô ta đang ở Manhattan và nhìn ra cửa sổ. Vâng, chúng tôi có một chi nhánh ở đường 74/2, một chi nhánh ở đường 54/Lexington. Nam nhân viên ở Bangalore bán loại thẻ tín dụng mà chính anh chưa bao giờ mua. Ồ, thẻ này có chi phí phần trăm hàng năm, thấp nhất. Nữ nhân viên ở Bangalore giải thích cho một phụ nữ Mỹ cách xử lý tài khoản xét của bà ta. Xét số 665 là 81 đô la và 55 sen. Bà vẫn còn một khoản phải trả là 30 đô la. Bà hiểu rõ tôi không ạ? Nữ nhân viên ở Bangalore sau khi hướng dẫn một người Mỹ giải quyết một trục trặc máy tính. Không có vấn đề gì, ông Jessup. Cảm ơn ông đã dành thời gian. Xin hãy cẩn thận. Bye bye. Nữ nhân viên ở Bangalore trả lời sau khi khách hàng vừa chỉ trích gay gắt cô trên điện thoại. Alo? Alo? Nữ nhân viên ở Bangalore xin lỗi vì gọi ai đó ở Mỹ quá sớm. Xin lỗi, tôi sẽ gọi muộn lại hơn vào buổi tối. Nam nhân viên ở Bangalore cố chào bán một thẻ tín dụng hàng không cho ai đó ở Mỹ, nhưng người đó có vẻ không muốn mua. Có phải vì bà có quá nhiều thẻ tín dụng hay bà không thích đi máy bay, bà Bell? Nữ nhân viên ở Bangalore cố giải thích cho một người Mỹ sửa chữa máy tính bị hỏng. Bắt đầu chuyện giữa Memory OK và Memory Test. Nam nhân viên ở Bangalore làm công việc tốt, sau đó hãy gõ 3 lần và ấn nút Enter. Nữ nhân viên ở Bangalore cố gắng giúp một người Mỹ đang vội. Vâng cô ạ, tôi hiểu là cô đang vội đúng lúc này. Tôi chỉ cố gắng giúp cô. Nữ nhân viên ở Bangalore bị chỉ trích gay gắt khác. Vâng, ôi, thế khi nào sẽ... Cũng nhân viên ấy ở Bangalore bị một chỉ trích gay gắt khác. Vì sao bà Ken, đó không phải là... Cũng nhân viên ấy ở Bangalore bị một chỉ trích gay gắt khác. Như một bản sao an toàn, alo. Cũng nhân viên ấy ở Bangalore ngước lên và nói, tôi hẳn có một ngày xui xẻo. Nữ nhân viên ở Bangalore cố giúp một phụ nữ Mỹ giải quyết sự cố máy tính mà cô ta chưa bao giờ gặp phải. Có vấn đề gì khác với chiếc máy tính này thưa bà? Màn hình đang cháy à? Hiện tại, có khoảng 245.000 người Ấn Độ trả lời các cuộc gọi điện thoại trên mọi nơi ở thế giới hoặc chào mời khách hàng mua thẻ tín dụng, điện thoại di động hay hối phiếu quá hạn. Tại Mỹ, việc làm tại trung tâm liên lạc có lương thấp và không mấy được coi trọng, nhưng khi chuyển qua Ấn Độ, chúng trở thành những việc làm có lương và uy tín cao. Tinh thần làm việc ở trung tâm 24/7 và các trung tâm khác mà chúng tôi đã đến thăm là rất cao. Những công nhân trẻ này tỏ ra háo hức khi kể lại một số cuộc nói chuyện điện thoại kỳ lạ giữa họ với những người Mỹ đã quay số 1800 HELP, cứ như họ đang nói chuyện với những người ở gần khu nhà chứ không phải với ai đó ở cách nửa vòng trái đất. CM Magna, một nữ nhân viên của trung tâm 24/7 nói với tôi, tôi có rất nhiều khách hàng gọi đến với các câu hỏi thậm chí không liên quan gì đến sản phẩm mà chúng tôi buôn bán. Họ gọi đến vì bị mất ví hay chỉ để nói chuyện tầm phào. Tôi trả lời, ok, được thôi, có thể chỉ phải tìm ở gầm giường chiếc ví hay xem lại nơi chị thường cất, và chị ta trả lời, ok, cảm ơn rất nhiều vì sự giúp đỡ. Nitu Somaya tiết lộ một trong những khách hàng hỏi tôi có cưới ông ta không. Sophie Sunder làm việc cho phòng tìm hành lý thất lạc của hãng Delta. Tôi nhớ bà này gọi từ Texas, cô nói, bà ta giống như khóc trên điện thoại, bà ta đã bay nối chuyến và bị mất túi sách, trong đó có áo và nhẫn cưới của con gái. Tôi cảm thấy rất buồn cho bà vì chẳng thể làm gì, tôi không có thông tin. Sunder nói, hầu hết khách hàng đều giận dữ. Câu đầu tiên họ nói là túi của tôi đâu? Tôi muốn lấy lại túi ngay bây giờ. Chúng tôi phải trả lời, xin lỗi, xin cho biết quý danh. Nhưng túi của tôi đâu? Một số người hỏi tôi là người nước nào. Chúng tôi được chỉ thị phải nói thật, nên trả lời họ rằng là người Ấn Độ. Một số người khác nghĩ là tiểu bang Indiana. Tôi nhắc lại rằng Ấn Độ là nước gần Pakistan. Mặc dù tuyệt đại đa số các cuộc gọi là nhàm chán, cạnh tranh việc làm ở các trung tâm liên lạc là khốc liệt. Không chỉ vì lương cao mà vì những người làm ở đây có thể làm việc ban đêm đi học ban ngày, do đó có cơ hội phấn đấu để có cuộc sống khấm khá hơn. P.V. Khanan, tổng giám đốc và là người đồng sáng lập ra trung tâm này giải thích, chúng tôi hiện có hơn 4.000 cộng tác viên ở khắp Bangalore, Hyderabad và Chennai. Các cộng tác viên của chúng tôi khởi đầu công việc thu nhập có thể gửi về nhà là $200 một tháng, rồi 300, rồi 400 sau 6 tháng. Chúng tôi cũng chưa có vé tàu xe, ăn bữa trưa và bữa tối miễn phí. Chúng tôi mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác cho toàn bộ gia đình họ. Vì thế, toàn bộ chi phí cho mỗi nhân viên mới tuyển tại trung tâm liên lạc là khoảng $500 một tháng, và nhân viên đã làm hơn 6 tháng là gần $600 đến $700 một tháng. Mỗi nhân viên cũng được thưởng theo thành tích, có thể tương đương với 100% lương cơ bản của họ. Khanna nói, khoảng 10 đến 20% cộng tác viên của chúng tôi học thêm về kinh doanh hay máy tính trong các lớp học ban ngày, và hơn 1/3 tham gia các khóa học về tin học hay kinh doanh, cho dù không phải để lấy bằng cấp. Ở Ấn Độ, giới trẻ dành toàn bộ độ tuổi 20 cho việc học tập. Ai cũng muốn tự vươn lên trong học tập, và điều này được cha mẹ và các công ty tích cực khuyến khích. Chúng tôi tài trợ một chương trình MBA cho những người chăm chỉ học tập tại các lớp học vào cuối tuần. Mỗi người làm 8 giờ một ngày, 5 ngày một tuần, với 2 lần giải lao mỗi lần 15 phút và 1 giờ ăn trưa hay ăn tối. Chẳng có gì là ngạc nhiên khi trung tâm 24/7 nhận được khoảng 700 đơn xin việc một ngày, nhưng chỉ 6% người xin việc được tuyển dụng. Sau đây là trích đoạn từ một cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên tại một trường cao đẳng dành cho nữ ở Bangalore. Tuyển mộ viên 1, chào các em. Cả lớp đồng thanh, chào cô ạ. Tuyển mộ viên 1, chúng tôi được một số công ty đa quốc gia ở đây thuê tuyển người cho họ. công ty nhờ chúng tôi tuyển nhân viên hôm nay là Honeywell và American Online. Có đến hàng chục thanh niên đang được xếp hàng để nộp đơn xin việc và đợi để được phỏng vấn tại một chiếc bàn gỗ. Sau đây là ví dụ về một số những cuộc phỏng vấn. Tuyển mộ viên 1. Em tìm công việc như thế nào? Người xin việc 1. Em muốn làm công việc liên quan đến tính toán, một nơi em có thể phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp. Tuyển mộ viên 1. Em phải tự tin hơn khi nói về mình. Em có vẻ rất lo lắng, chúng tôi mong em sẽ cải thiện về mặt này. Sau đó hãy liên lạc với chúng tôi. Tuyển mộ viên 2 và một ứng viên khác. Nào, em hãy tự giới thiệu về bản thân. Người xin việc 2. Em đã qua kỳ thi SSC với kết quả xuất sắc, đạt chứng chỉ ưu tú bằng P. Em cũng đạt 70% điểm xuất sắc trong 2 năm qua. Và điểm trắc nghiệm SAT. Tuyển mộ viên 2. Em hãy nói chậm hơn một chút, đừng căng thẳng, hãy bình tĩnh nào. Bước tiếp theo, các ứng viên được tuyển dụng sẽ tham gia chương trình đào tạo nghề miễn phí. Chương trình đào tạo nghề sẽ giúp các sinh viên học cách giải quyết công việc đặc thù của công ty, như cách trả lời điện thoại, thực hiện các cuộc gọi cho công ty, đồng thời sẽ giúp em cải thiện phát âm qua lớp học đào tạo phát âm. Chương trình đào tạo kéo dài cả ngày với một giáo viên ngữ văn dạy cách giảm giọng tiếng Anh địa phương và học cách nói giọng Mỹ, Canada hay Anh, tùy thuộc vào nhóm khách hàng mà công ty tuyển dụng nhắm tới. Chứng kiến các giờ học luyện phát âm thật buồn cười. Tôi có cơ hội dự một giờ học nói giọng miền Trung nước Mỹ. Các học sinh được yêu cầu đọc đi đọc lại một đoạn ngữ âm duy nhất, luyện phát âm giữa T và rung âm R. Cô giáo của họ, một phụ nữ khá duyên dáng đang mang thai 8 tháng, mặc trang phục sari truyền thống của Ấn Độ, phát âm chuẩn giọng Anh, Mỹ và Canada. Cô đọc mẫu một đoạn văn do cô nghĩ ra. Cô giáo nói, hãy nhớ lại ngày đầu cô đã nói với các em rằng người Mỹ bật âm TU. Các em biết, nó hầu như nghe giống như âm DU, không giòn và sắc như âm của người Anh. Cho nên, cô sẽ không nói. Giọng cô giòn và sắc. Betty bought a bit of butter. Hay, insert a quarter in the matter. Mà cô sẽ nói giọng rất bằng. Insert a quarter in the matter. Hay, Betty bought a bit of butter. Cô sẽ đọc trước một lần, sau đó chúng ta cùng đọc được không? 30 little turtles in a bottle of bottled water. A bottle of bottled water held 30 little turtles. It didn't matter that each turtle had a metal ladle in order to get a little bit of noodles.
Rất tốt, ai xung phong đọc đầu tiên? Cô giáo hỏi. Mỗi thành viên của lớp rất lần lượt đọc câu văn khó đọc trên theo dòng Mỹ. Một số đọc tốt ngay lần đọc đầu tiên về những người khác. Phải nói thật với các bạn rằng khi nghe họ, chúng ta sẽ không nghĩ rằng họ đang ở thành phố Kansas. Sau khi nghe họ đánh vật với bài ngữ âm này nửa giờ, tôi hỏi cô giáo liệu cô có muốn tôi đọc mẫu cho họ bằng giọng chuẩn hay không, vì tôi xuất thân từ Minnesota ở miền Trung Tây, giống nhân vật của phim Fargo. Xin mời anh, cô nói, tôi liền đọc đoạn sau.
A bottle of bottled water held 30 little turtles. It didn't matter that each turtle had to rattle a metal ladle in order to get a little bit of noodles, a total turtle delicacy. The problem was that there were many little battles for less than oodles for noodles. Every time they thought about grappling with the heckler turtles, their little turtle minds boggled, and they only caught a little bit of noodles.
Không khí lớp học trở nên sôi động. Đấy là lần đầu tiên từ trước đến giờ tôi nhận được một tràng pháo tay cổ vũ cho giọng nói Minnesota của mình. Có vẻ như ý tưởng lôi kéo người khác, làm thay đổi giọng nói của họ để cạnh tranh trong thế giới phẳng là không đáng hoan nghênh. Nhưng trước khi phê phán ý tưởng này, bạn cần hiểu rằng những đứa trẻ nói trên rất là khao khát đến thế nào, thoát khỏi cuộc sống dưới mức trung bình, vươn lên khá giả. Nếu sửa đổi giọng một chút là cái giá mà họ phải trả để nhảy lên một chiếc bậc thang, thì tại sao là không nhỉ? Họ nói.
Neil Kenny, tổng giám đốc Infosys, đồng thời là người điều hành một trung tâm liên lạc lớn, nói rằng môi trường làm việc ở đây rất căng thẳng, 24 giờ trên một ngày, trên 7 ngày một tuần. Bạn làm việc ban ngày, ban đêm và đến sáng hôm sau. Nhưng môi trường làm việc, ông nhấn mạnh, không phải là sự căng thẳng tiêu cực, đó là sự căng thẳng của thành công. Họ đang vượt qua thách thức để thành công và cuộc sống có áp lực cao. Họ không hề lo lắng về những thách thức chờ đợi phía trước. Đó chính là cảm giác của tôi khi nói chuyện với đa phần nhân viên của trung tâm liên lạc. Giống như bất cứ sự bùng nổ nào của thời hiện đại, quá trình thuê làm bên ngoài cũng thách thức các chuẩn mực và lối sống truyền thống. Những trí thức Ấn Độ đã nhiều năm bị bức bách bởi nghèo đói, bởi bộ máy quan liêu xã hội chủ nghĩa, đến mức nhiều người sẵn sàng làm việc không kể thời gian. Chẳng cần phải nói thêm, họ cảm thấy dễ chịu và thỏa mãn khi được làm việc tại Bangalore hơn là phải bắt đầu công việc và cuộc sống ở Mỹ. Trong thế giới phẳng, họ có thể ở lại Ấn Độ, hưởng lương cao mà không phải rời xa gia đình.
bạn bè, thức ăn và văn hóa. Sau một ngày làm việc, họ vẫn là người Ấn Độ. Anne Unnikrishnan, một giám đốc nhân sự trung tâm 24/7 nói, tôi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ kinh doanh MBA, cần viết bài GMAT, Graduate Management Admission Test, và học đại học Purdue. Nhưng tôi không thể đi Mỹ vì không đủ tiền. Bây giờ thì tôi có thể đi, nhưng lại có rất nhiều công ty Mỹ đang hoạt động tại Bangalore. Do đó tôi thấy không cần thiết phải đi nữa. Tôi có thể làm việc cho một công ty đa quốc gia ở ngay tại đây. Như thế tôi vẫn có thể ăn cơm và sambar, một món ăn truyền thống của Ấn Độ. Tôi cũng không cần phải ăn xà lách trộn và thịt bò nguội. Tôi vẫn tiếp tục được ăn thức ăn Ấn Độ và vẫn làm việc cho một công ty đa quốc gia. Vậy thì tại sao tôi phải đi Mỹ? Mức sống tương đối cao mà cô đang được hưởng, đủ cho một căn hộ nhỏ và một chiếc xe hơi ở Bangalore, cũng tốt cho cả nước Mỹ. Nếu để ý, ta sẽ thấy, tại trung tâm liên lạc của 24/7, tất cả các máy tính đều chạy hệ điều hành Microsoft Windows, các chip đều do Intel thiết kế, điện thoại hiệu Lusang, máy điều hòa nhiệt độ của Carrier và ngay cả nước uống cũng là của công ty Coke. Chưa hết, 90% cổ phần của các trung tâm 24/7 thuộc về các nhà đầu tư Mỹ. Điều này giải thích tại sao xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ từ các công ty Mỹ sang Ấn Độ đã tăng từ 2,5 tỷ đô la năm 1990 lên đến 5 tỷ đô la trong năm 2003, mặc dù Mỹ đã chuyển một số việc làm dịch vụ sang Ấn Độ trong những năm vừa qua. Do đó, ngay cả khi làm thuê bên ngoài, một số việc làm dịch vụ, nền kinh tế có mức tăng trưởng cao của Ấn Độ sẽ làm tăng nhu cầu đối với khách hàng, sẽ làm tăng nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ Mỹ. Đúng là châu lại về hợp phố. 9 năm trước, khi Nhật Bản vượt Mỹ trong ngành chế tạo ô tô, tôi đã viết một bài báo kể lại câu chuyện chơi trò chơi trên máy tính có tên là Cartman Sindago ở đâu trên thế giới với cô con gái 9 tuổi của tôi là Oakley. Tôi muốn giúp Oakley bằng cách gợi ý rằng Cartman được chuyển đến Detroit. Vì thế tôi hỏi ô tô được sản xuất ở đâu. Ngay lập tức, Oakley trả lời, Nhật Bản, bó tay. Chuyến thăm tới Global Edge, một hãng thiết kế phần mềm của Ấn Độ ở Bangalore, đã làm tôi nhớ lại câu chuyện đó. Giám đốc tiếp thị của công ty nói rằng ông ta vừa nói chuyện điện thoại với phó tổng giám đốc kỹ thuật của một công ty Mỹ để quảng bá công việc kinh doanh. Ngay sau khi ông Rao tự giới thiệu mình là người Ấn Độ, vị phó tổng giám đốc nói Namaste, lời chào bằng tiếng Hindi. Rao nói vài năm trước chẳng ai ở Mỹ muốn nói chuyện với chúng tôi, bây giờ họ đã tỏ ra khác hẳn. Một số người thậm chí còn biết chào bằng tiếng Hindi. Tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó tôi có cháu gái và nói với cháu là tôi sẽ đi Ấn Độ, có thể cháu sẽ hỏi, ông ơi, có phải đó là nơi sản xuất phần mềm của thế giới không ông? Không, vẫn chưa phải như thế đâu cháu yêu. Mọi sản phẩm mới từ phần mềm đến đồ dùng đều phải trải qua một chu kỳ, bắt đầu bằng nghiên cứu cơ bản, rồi nghiên cứu ứng dụng, thời kỳ ấp ủ, phát triển, thử nghiệm, sản xuất, triển khai, hỗ trợ và mở rộng kỹ thuật để cải tiến nó. Mỗi khâu trên được chuyên môn hóa và có tính đơn nhất. Ấn Độ, Trung Quốc và Nga đều không đủ nhân lực và tài năng để đảm nhận toàn bộ chu kỳ sản phẩm cho một công ty đa quốc gia lớn của Mỹ. Song các nước trên đang dần nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển của họ để có thể đảm nhiệm nhiều khâu hơn. Khi quá trình trên tiếp tục diễn ra, chúng ta sẽ chứng kiến sự mở đầu của một thời kỳ mà Satyam Cherukuri thuộc công ty Sono của Mỹ chuyên về nghiên cứu và phát triển gọi là toàn cầu hóa về đổi mới, đánh dấu sự kết thúc của mô hình cũ khi một công ty đa quốc gia Mỹ hay châu Âu tự tiến hành tất cả các khâu của chu kỳ phát triển sản phẩm bằng nguồn lực riêng của mình. Ngày càng nhiều công ty Mỹ và châu Âu thuê làm bên ngoài các nghiên cứu và phát triển tại Ấn Độ, Nga và Trung Quốc. Theo Cục Công nghệ Thông tin, chính phủ bang Karnataka, nơi thành phố Bangalore tọa lạc, chi nhánh tại Ấn Độ của tập đoàn Cisco Systems, Intel, IBM, Texas Instruments và GE đã nộp 1.000 đơn xin cấp bằng sáng chế tại Cục Sáng chế Mỹ. Riêng tập đoàn Texas Instruments được cấp 225 bằng sáng chế của Mỹ cho hoạt động tại Ấn Độ. Văn phòng IT Karnataka ra tuyên bố vào cuối năm 2004 với nội dung chi nhánh Intel ở Bangalore đang phát triển các chip vi xử lý cho các công nghệ không dây rải rộng tốc độ cao để tung ra thị trường vào năm 2006. Tại trung tâm công nghệ John F. Welch của GE ở Bangalore, các kỹ sư đang phát triển các ý tưởng mới về động cơ máy bay, các hệ thống giao thông và vật liệu nhựa. Thực vậy, trong nhiều năm qua, GE thường xuyên chuyển các kỹ sư Ấn Độ làm việc ở Mỹ quay lại Ấn Độ để hoàn thiện chương trình nghiên cứu toàn cầu. GE thậm chí còn cử cả những chuyên gia không phải người Ấn Độ đến Bangalore. Vivek Paul là tổng giám đốc của công ty Wipro Technologies, cũng là một trong số các công ty công nghệ cao hàng đầu của Ấn Độ, song lại đặt trụ sở tại thung lũng Silicon để tăng cường tiếp xúc với các khách hàng tại Mỹ. Trước khi làm việc cho Wipro, Paul làm quản lý kinh doanh về máy quét CT của GE ở Milwaukee. Lúc đó, Paul có một đồng nghiệp người Pháp làm quản lý kinh doanh máy phát điện ở GE ở Pháp. Mới đây, tôi tình cờ gặp anh ta trên máy bay, Paul nói, và anh ta bảo tôi rằng anh ta đã chuyển sang Ấn Độ để điều hành dự án nghiên cứu tiết kiệm năng lượng của GE. Tôi nói với Vivek rằng tôi thích nghe câu chuyện của một người Ấn Độ kể về một cựu đồng nghiệp người Pháp của anh ta đã chuyển sang Bangalore của Ấn Độ để làm việc cho tập đoàn GE của Mỹ. Đúng là chúng ta đang sống trong thế giới phẳng.